Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.
Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây rồi đâm bông rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt, vì đã đến mùa. Người còn phán, chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dù ngon nào mà so sánh nước đó được. Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất, thì nhỏ bé nhất trong các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên cành, thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới nấp bóng được. Người dùng nhiều dù ngon như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dù ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy tên Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, bài phụ âm này là bài phụ âm cho ngày thứ 6, tuần thứ 3 thường niên. Và chúng ta ngày mai cũng sẽ nghe tiếp tục cái dụ ngôn nữa. Hôm qua chúng ta cũng nghe dụ ngôn, và hôm nay chúng ta thấy Thánh Marco thuật lại hai dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời. Trước hết là nước trời giống như người kia gieo hạt xuống đất. Rồi, cái gì nữa? Nước đó giống như hạt cải khi gieo xuống đất. Chúng ta thấy hai dụ ngôn không? Trước hết là người kia gieo hạt xuống đất, đó là nước trời, giống như cái người kia. Cái thứ dụ ngôn thứ hai là nước đó giống như hạt cải. Hai cái khác nhau, một cái là người, một cái là hạt cải. Nhưng mà cả trong hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến một cái điều. Nếu mà chúng ta để ý đến bài phúc âm hôm qua và hôm kia nữa, ba ngày đều phúc bầu dụ ngôn hết, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là thứ tự hay lắm. Trước hết là cái bài phúc âm hôm thứ tư thì là cái bài phúc âm về người gieo giống và hạt giống rơi trên bốn cái môi trường khác nhau. Thì đó là nhấn mạnh đến hạt giống là lời Chúa và lẫn cái người nghe lời Chúa. Đấy là cái bài phúc âm thứ tư. Bài phúc âm thứ năm là hôm qua thì nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của người nghe. Đấy, trách nhiệm và vai trò của người nghe. Khi nghe rồi thì phải làm sao? Đó hôm qua chúng ta nghe thấy là ai có tai nghe thì hãy nghe. Và các ngươi hãy coi chừng điều các ngươi nghe. Đấy, các ngươi đong đâu nào sẽ bị đong lại đâu đó. Đại khái như vậy là trách nhiệm của người nghe đấy. Thấy không? Đối với lời Chúa, nghe rồi phải làm sao? Nhưng mà cái bài phúc hôm nay là bài phúc thứ 6 đó, thì chúng ta để ý chúng ta thấy ngay là Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cái gì? Đến chính hạt giống. Đó, đến chính hạt giống, đến chính hạt cải. Dù vẫn biết là trong bài phúc âm này, cái phần dụ ngôn đầu thì nói đến người kia gieo hạt xuống đất. Nhưng mà thật sự là nhấn mạnh đến chính cái hạt giống và hạt cải. Đến chính lời Chúa. Đây, chúng ta đọc kỹ nhá. À, tại sao nhấn mạnh đến cái vai trò chính yếu của hạt giống? Trước hết là người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mồng và mọc lên, thế nào người đó cũng ngóng hay biết nữa. Thấy không? Vai trò của cái hạt giống nó là như vậy thôi. Nó cứ việc nó mọc. Bởi vì sao? Chúa, Thiên Chúa đã ban cho cái hạt giống, nó có khả năng để nó mọc lên rồi. Tại đó nên Chúa không có cần để ý gì nữa, tự nhiên là nó mọc thôi. Nếu mà nó gặp cái môi trường tốt thì nó sẽ mọc như thế nào, môi trường dở thì nó sẽ không mọc được, vân vân. Đấy là cái định luật Thiên Chúa ra từ trước muôn thuở. Và bây giờ là cứ như vậy, là theo thôi. Do đó nên, dù người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mọc và mọc lên. Rồi chúng ta thấy cái chủ ngôn thứ hai không? Bây giờ cái lần này đó, là Chúa nhấn mạnh đến chính hạt cải, cũng là hạt giống. Đó, một trong hạt giống. Vì thế nên khi ra xuống đất thì nó nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất này. Đó, hạt cải đó, là cái hạt như vậy. Thì bây giờ chúng ta suy ra nó như thế nào? Trước hết là hôm nay bài phúc âm nhấn mạnh đến vai trò và tác dụng của chính lời Chúa. Lời Chúa là chất chứa tất cả mặc khải thần linh, chất chứa sự sống thần linh. Đấy. Bởi thế nên ai mà chấp nhận lời Chúa đó thì được biến đổi. Chúng ta thấy không? Được biến đổi. Tự họ không biến đổi được. Nhưng mà nếu mà họ chấp nhận lời Chúa thì lời Chúa ở trong họ sẽ biến đổi họ. Sẽ làm cho họ thành nên cái gì? Thì câu trả lời ở ngay cái dụ ngôn thứ hai. Thành nên một cái cây rau rất là lớn và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Đây, chúng ta thấy không? Khi mà con người được biến đổi rồi đó, bởi lời Chúa, thì nó trở thành rất là sinh nhiều hoa trái. Nó trở thành một cái cây rất là vĩ đại, lớn nhất. Đấy, ở đây nói là nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, cây rau mà lớn nhất. Hồi khi mà gieo xuống thì nó nhỏ nhất, nhưng mà khi nó mọc lên thành cây rau lại là lớn nhất. Và đâm những cành to. Đấy, chứ không có chuyện thường. Đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng nó được. Nhưng mà ở trong cái dự ngôn hạt cải này đấy, thì các anh các chị ơi, theo em á, hạt cải này đó, Chúa Giêsu ám chỉ, theo em thôi, ám chỉ chính Chúa Giêsu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có ở chương thứ 12, đoạn thứ 12 của Phúc Âm Thánh Gioan đó, thì chính Chúa Giêsu nói là hạt lúa miến gieo xuống đất có mục nát đi mới có thể sinh nhiều hoa trái. Thì đấy, hạt lúa miến gieo xuống đất đây ám chỉ ai vậy? Ám chỉ lời nhập thể. Có mục nát đi đây có nghĩa là tử giá. Sinh nhiều hoa trái đây có nghĩa là phục sinh. Thì đây cũng vậy. Nước trời giống như hạt cải gieo xuống đất. Thì đấy, hạt cải đây cũng chính là Chúa Kitô. Gieo xuống đất đây là nhập thể. Thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhỏ bé đất đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải dùng đức tin mới có thể tin nhận một đứa bé nằm trong máng cỏ đó chính là Thiên Chúa nhập thể. Còn nếu không, không thể nào nhận ra đấng đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể nào mà trở thành một con người bất lực bé nhỏ mà nghĩa là bọc trong khăn nằm trong máng cỏ như vậy được. Không. Chúng ta thấy không? Và cái so với các vị giáo tổ khác đó, Khổng Tử, Lão Tử, rồi Phật, Đức Phật, rồi Mahomet các thứ thì đâu có ai sinh ra giống trong máng cỏ đâu. Trong hang lừa đâu, đâu có đâu. Nếu mà so sánh với các hạt trên mặt đất này đó, nhất là các giáo tổ đó, thì Chúa Giêsu thua xa, nhỏ nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không? Nhưng khi gieo rồi nó mọc lên, thành cây rau lớn nhất. Bây giờ chúng ta thấy, có tôn giáo nào lớn như Kitô giáo? Không có. Không có. Dù là Hồi giáo bây giờ có 1 triệu, 1 tỷ, 2 đi nữa, cũng không bằng Kitô giáo 2 tỷ. Phật giáo lại càng ít. Rồi Ấn giáo cũng ít luôn. Rồi Lão giáo ít luôn. Nhật giáo, các thứ đạo khác. Không có cái cây nào mà lớn nhất như là Kitô giáo bây giờ. Mà lại khắp thế giới nữa. Còn Hồi giáo đâu có khắp thế giới. Phật giáo đâu có khắp thế giới. Khổng giáo đâu có khắp thế giới. Không có chỗ nào, không có đạo nào khắp thế giới hết. Chim trời có thể núp bóng nó được, có nghĩa là ám chỉ ơn cứu độ. Chim trời đây chính là các linh hồn, Đấy, chính là các linh hồn. À, mà các linh hồn tới núp bóng có nghĩa là các linh hồn đều quy tụ về, đều tìm đến chính chân lý là Thiên Chúa, là Chúa Kitô, là ơn cứu độ, để được cứu độ. Đấy, chúng ta thấy cái bài phúc âm này là cái bài phúc âm nhấn mạnh đến, như em nói từ đầu, nhấn mạnh đến cái hạt giống. Mà hạt giống đây chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô tự mình có sự sống đời đời, có sự thống thần linh, có thần tính. Đó, và được nên một với thần tính rồi. Do đó nên tất cả những gì Chúa Kitô làm, Chúa Kitô nói, Chúa Kitô thông ban đều thông thánh thần cho con người và đều thông sự sống thần linh cho con người, nếu con người biết chấp nhận và đáp ứng. Đó là lý do cũng ở trong bài phúc âm này, mà ở dụ ngôn thứ nhất có cái câu Chúa Giêsu nói đất tự nó làm cây lúa mọc lên. Đấy, chúng ta thấy không? Vẫn biết là hạt giống có sức tự phát triển, nhưng mà đất cũng giúp một phần trong đó. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên. Bởi vì cái hạt đó gieo xuống chỗ nào? Gieo xuống đất. Và cũng nhờ đất mà lớn lên. Đấy, chúng ta thấy không? Theo tự nhiên thì đất nó có sinh hoa trái gì không? Không, tự nó không thể sinh cây cối, không có gì hết á. Nhưng mà nhờ những hạt giống ở trong lòng đất mà cái đất nó có cỏ, nó có cây này, cây kia. Phải không ạ? Thì đấy cũng vậy. Chính con người ta, tâm hồn con người ta là một mảnh đất. Mảnh đất đó không thể sinh hoa trái gì. Không thể có cây cối gì hết nếu không có hạt giống được gieo vào đó. Thì bây giờ hạt giống đó chính là hạt giống thần linh, hạt giống đức tin được gieo mầm trong tâm hồn của mỗi Kitô hữu ngay từ khi lãnh nhận phép rửa. Và hạt giống đó chẳng khác gì chính là Chúa Kitô. Đấy. Chúa Kitô ở trong chúng ta nhờ thánh thần của Chúa. Và nếu chúng ta biết chăm sóc cái hạt giống đó, cái hạt cải đó bằng đức tin của chúng ta, bởi vì hạt cải đó là hạt cải bé nhỏ nhất, chứ không phải là như chúng ta tưởng tượng là Thiên Chúa phải thế này phải thế kia, nhưng mà thật sự Thiên Chúa rất là bé nhỏ trong chúng ta. Nếu chúng ta nhìn biết Chúa, bởi thế nên Chúa mới nói là hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ mới có thể thấy Chúa được. Nếu chúng ta lớn, chúng ta làm người lớn không thể thấy Chúa được và không thể đến với Chúa được. Chỉ có các trẻ nhỏ mới tới với Chúa được thôi. Bởi vì Chúa nhỏ mà bây giờ chúng ta lớn làm sao thấy được. Do đó nên chúng ta phải nhỏ để chúng ta mới có thể chấp nhận Thiên Chúa làm người, và mới có thể chấp nhận được mục nát đi như chính Chúa Kitô mục nát đi. Nhờ đó mới sống lại mà sinh nhiều hoa trái. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ cho chúng con mỗi ngày đọc phúc âm, đọc lời Chúa để có thể hiểu lời Chúa và sống lời Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng áp dụng lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay ở chỗ. Chúng con trở nên giống như mẹ, trở nên hoàn toàn trinh trong như mẹ, không hề biết đến nam nhân. Ngoài ra, chúng con biết dâng mình cho Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người bảo. Thì như vậy chắc chắn 100% là hạt cải lời Chúa, là chính Chúa Kitô sẽ mọc lên cho chúng con. Đến nỗi chúng con sẽ trở thành một cái cây lớn nhất, một cái cây vĩ đại mà có thể cứu được các linh hồn, đó là các chim trời có thể tới núp bóng được. Amen.
Mẹ ơi, mẹ tin nơi Chúa an bài, mẹ nên phúc âm muôn loài, nên mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ